Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tập trung cao thực hiện năm dân vận khéo 2020 là nội dung được bàn luận tại hội nghị tổng kết công tác dân vận, năm dân vận chính quyền và các chương trình phối hợp năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020. Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Tăng cường ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 2 tháng 1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, năm dân vận chính quyền và các chương trình phối hợp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Điểu Cà Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Năm 2019, công tác dân vận được cấp ủy chính quyền các đơn vị tập trung cao thực hiện với nhiều đổi mới hiệu quả. Trong đó, điểm nổi bật là đã phát huy hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong tham gia giải quyết các vấn đề nổi cộm bức xúc ở cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo hiểm y tế, làm đường giao thông nông thôn. Toàn tỉnh hiện có hơn 5.000 mô hình dân vận khéo ở tất cả các lĩnh vực. Thông qua các mô hình dân vận khéo đã góp phần tạo nên khí thế thi đua sôi nổi. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Điểu Cà Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Bắc Giang trong công tác dân vận năm 2019. Với chủ đề năm nay là năm dân vận khéo, đồng chí đề nghị hệ thống dân vận các cấp cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị. Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị năm 2020, cấp ủy các cấp cần tập trung tăng cường quán triệt, tuyên truyền các văn bản về công tác dân vận, tôn giáo, năm dân vận khéo. Trọng tâm là làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết các đề nghị của công dân, đáp ứng sự hài lòng của người dân. Cùng với đó, quan tâm nâng cao đời sống của nhân dân, tạo mọi điều kiện cho tôn giáo hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện gắn với các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình dân vận khéo.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái chủ trì hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Từ Minh Hải, cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan đơn vị thuộc Quân khu 1 và các sở ngành đoàn thể địa phương trong tỉnh. Năm 2019, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa và ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện công tác quốc phòng địa phương và được các cấp ngành địa phương thực hiện đạt kết quả tích cực. Công tác chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại gắn với quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nòng cốt để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Nhiệm vụ xây dựng huấn luyện lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên được thực hiện tốt. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được các cấp ngành và địa phương thường xuyên quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái nhấn mạnh, các cấp ngành địa phương cần quán triệt và xác định rõ công tác quốc phòng quân sự địa phương là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt và là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng quân sự và công an là nòng cốt. Cùng với đó, chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng và sẵn sàng các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xung quanh các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, của tỉnh. Tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, trong đó kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, đấu tranh làm thất bại chiến lược, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Nhân dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019.
Thời điểm này, nông dân các xã trong huyện Tân Yên đang thu hoạch ngô ngọt với giống chủ yếu là Việt Thái, hai mũi tên đỏ. Diện tích ngô ngọt vụ đông năm nay ở Tân Yên là trên 800 ha, diện tích ngô ngọt cả năm là trên 1.400 ha. So với trước, năm nay ngô ngọt ở Tân Yên được trồng giải vụ nên cho thu hoạch suốt trong năm. Năng suất ngô ngọt Việt Thái, hai mũi tên đỏ đạt 450 đến 550 kg một sào. Thời điểm giá cao nhất từ 10.000 đến 13.000 đồng kg, thấp nhất từ 4.500 đến 5.000 đồng kg. Trừ chi phí, một sào ngô ngọt cho thu nhập từ 2 đến 4 triệu đồng. Ngoài thu bắp làm thực phẩm, người trồng ngô còn tận dụng thân cây làm thức ăn chăn nuôi gia súc và thủy sản. Những năm gần đây, diện tích ngô ngọt ở Tân Yên gia tăng và đang có vị trí quan trọng trong cơ cấu sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân.
Thưa quý vị và các bạn, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể sẽ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ cho doanh nghiệp. Xác định được tầm quan trọng của vấn đề này, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực triển khai, từng bước nâng cao hiệu quả thương lượng ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Qua đó góp phần thực hiện tốt hơn công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tăng tiền hỗ trợ ăn trưa từ 15 đến 20.000 đồng. Hỗ trợ tiền xăng xe đối với công nhân lao động ở xa. Đó là hai trong số nhiều điều khoản có lợi cho người lao động đang được thực hiện trong bản thỏa ước lao động tập thể tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thống nhất ở huyện Lạng Giang. Những điều khoản này đều được thực hiện dựa trên đề xuất kiến nghị của người lao động. Chị Nguyễn Thị Chính, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thống nhất chia sẻ.
Công đoàn rất là quan tâm đến cán bộ công nhân viên, hỗ trợ cho chúng tôi ăn trưa, nghỉ ngơi tại công ty. Những ngày lễ, ngày Tết, rồi những ngày thiếu nhi cho các cháu, công ty đều tổ chức cho các chị em, rồi tiền thưởng ngày lễ, ngày Tết, ngày Phụ nữ Việt Nam, rồi những cái dịp đi nghỉ mát của công ty, công đoàn tổ chức cho chị em. Nói chung là thu nhập của chúng tôi thì là rất là ổn định so với lại các công ty bạn ở gần quanh ngay đây, cho nên là tạo điều kiện và động lực cho chúng tôi gắn bó với công ty lâu hơn.
Cho biết thêm về vấn đề này, ông Trần Văn Nhiệm, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thống nhất nói.
Thực sự lãnh đạo là người lao động, đi lên từ người lao động, cho nên là rất hiểu cái tâm tư nguyện vọng của anh em. Thế cho nên là khi ban chấp hành công đoàn có đề xuất thì là lãnh đạo cũng gọi là bổ sung thêm là các cái hoạt động như thế nào đấy để công đoàn hoạt động để anh em gắn bó với công ty. Thì các cái chương trình thăm hỏi ốm đau đối với đoàn viên công đoàn hay là hiếu hỉ cộng với lại cái hoạt động hay kể cả hoạt động văn hóa thể thao của công đoàn công ty thì cũng luôn được lãnh đạo quan tâm.
Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng Đông Vũ Hào, huyện Lạng Giang, việc lắng nghe ý kiến kiến nghị của người lao động để thực hiện các thỏa ước với những điều khoản có lợi cho người lao động cũng được tổ chức công đoàn triển khai thường xuyên. Trong mỗi bản thỏa ước lao động tập thể đều có ít nhất 3 nội dung mang lại lợi ích cho công nhân lao động. Trao đổi cụ thể, ông Hoàng Văn Ảnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng Đông Vũ Hào cho biết.
Ban chấp hành công đoàn phù hợp với công ty, tức là xây dựng cái phương án đảm bảo quyền lợi của cán bộ công nhân viên. Về một số phương thức như là đảm bảo một số cái về cơ bản là đạt về tiêu chuẩn và theo quy định của pháp luật Việt Nam và một số cái theo vượt ra cái mà quy định so với luật, tức là cái phúc lợi thêm cho cán bộ công nhân viên. Ví dụ như là cái tiền phúc lợi cán bộ công nhân viên mà khi vượt sản lượng là cái thứ nhất, những cái vị trí mà đặc biệt những cái và một số cái vị trí như là đặc biệt thì có đều có những cái tiền mà trợ cấp cho cán bộ công nhân viên trong quá trình làm việc. Để đảm bảo thứ nhất là cái quyền lợi của công nhân viên luôn đảm bảo theo quy định pháp luật Việt Nam.
Phát huy vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, các tổ chức công đoàn đã từng bước nâng cao hiệu quả thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp. Đến nay tại hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện ký thỏa ước lao động tập thể. Ông Dương Văn Nhu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang khẳng định.
Ban hành các cái văn bản và trực tiếp xuống các cái doanh nghiệp tuyên truyền về cái mục đích, ý nghĩa của việc thỏa ước lao động tập thể đối với chủ doanh nghiệp và đối với công nhân để nâng cao được cái nhận thức của người sử dụng lao động và công nhân lao động đối với ký kết cái thỏa ước lao động tập thể này. Đặc biệt là đối với các cái doanh nghiệp mà chưa có tổ chức công đoàn thì Liên đoàn Lao động huyện chúng tôi trực tiếp đến làm việc tuyên truyền và thỏa thuận đã ký cái thỏa ước lao động tập thể với 6 cái doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện đã góp phần nâng cao được cái nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cũng như là các cái quy định về lao động.
Việc ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi cho người lao động tại các doanh nghiệp đã góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, sự gắn bó chặt chẽ giữa người lao động và người sử dụng lao động, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động yên tâm làm việc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có trên 3.000 cơ sở kinh doanh thực phẩm được cấp chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, chiếm tỷ lệ 79,9%. Đây là tỷ lệ cao nhất cả nước trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm. Để đạt được kết quả này, năm 2019, công tác thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống và thực phẩm các loại đã được ngành y tế triển khai quyết liệt. Trong năm, toàn ngành và các địa phương đã tổ chức kiểm tra được 3.348 cơ sở kinh doanh, gồm tuyến xã kiểm tra 1.750 cơ sở, tuyến huyện trên 1.400 cơ sở và tuyến tỉnh là 150 cơ sở. Qua đó đã phát hiện trên 600 cơ sở vi phạm, ra quyết định xử phạt 162 cơ sở với số tiền gần 400 triệu đồng, nhắc nhở 512 cơ sở. Các lỗi chủ yếu là chưa chấp hành đầy đủ về điều kiện, an toàn thực phẩm, trang thiết bị không đạt quy định. Từ nay đến Tết Nguyên đán, ngành y tế sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền tới các cơ sở kinh doanh, đồng thời thành lập các đoàn liên ngành ở tất cả 10 huyện thành phố để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, quyết tâm giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ vi phạm về mất an toàn thực phẩm, không để các vụ ngộ độc lớn xảy ra.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định về việc công nhận phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2019. Theo đó, công nhận 10 huyện thành phố trong tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ tại thời điểm tháng 10 năm 2019. Cụ thể, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 2-3, xóa mù chữ các trường đều đạt mức độ 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố có trách nhiệm chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục xóa mù chữ theo tiêu chuẩn và các điều kiện đảm bảo được quy định tại Thông tư số 07 ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp thường tăng mạnh. Do đó, Công ty Điện lực Bắc Giang đã chuẩn bị các phương án bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, chất lượng, phục vụ sản xuất và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vui chơi của người dân. Công ty Điện lực Bắc Giang đã chủ động xây dựng các phương án cấp điện với phương châm chuẩn bị kỹ thuật để hạn chế sự cố, đảm bảo cho các hoạt động chính trị xã hội vui xuân đón Tết tại các địa phương diễn ra đúng kế hoạch. Công ty đã chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc tổng kiểm tra và khắc phục kịp thời hệ thống lưới điện, trạm biến áp, phát quang hành lang lưới điện và tăng cường kiểm tra, theo dõi thường xuyên các trạm biến áp phân phối, nhất là các máy biến áp đã đầy hoặc quá tải. Đồng thời xây dựng phương án nhân lực xử lý các sự cố đảm bảo nhanh chóng, an toàn nhất. Ưu tiên nguồn điện cấp cho các phụ tải quan trọng liên quan tới các hoạt động chính trị, văn hóa, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân như các cơ quan của Đảng, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, đài phát thanh và truyền hình, bệnh viện, các cơ sở điều dưỡng thương binh, các đơn vị quân đội, cơ sở sản xuất nước sạch, địa điểm diễn ra hoạt động văn hóa, thể thao dịp Tết.
Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh và Ban chỉ đạo 389 các huyện thành phố cần tiếp tục tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn. Cụ thể, các sở ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Ban chỉ đạo 389 các huyện thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán giết mổ, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn không qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn dịch bệnh. Chủ động trao đổi, chia sẻ dữ liệu, thông tin liên quan với cơ quan thú y, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân không tham gia tiếp tay cho hành vi buôn bán giết mổ, buôn lậu, vận chuyển trái phép các sản phẩm từ lợn, công khai số điện thoại đường dây nóng để các tổ chức cá nhân biết, cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động buôn bán giết mổ, vận chuyển trái phép từ lợn, các sản phẩm từ lợn không qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn dịch bệnh.
Theo phản ánh của người dân tại khu dân cư số 3, phường Sương Giang, thành phố Bắc Giang, vào chiều 1 tháng 1 đã xảy ra vụ cháy làm nhiều đoạn dây cáp điện bị hư hỏng, gây mất điện khu vực này. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt cỏ rác, nhưng do thời tiết hanh khô, đám cháy đã lan đến cột điện gây cháy cáp ngầm và nhánh cấp điện cho 3 trạm biến áp cấp điện cho khu dân cư số 3, phường Sương Giang. Vụ cháy khiến cho nhiều hộ dân bị mất điện và đến chiều 2 tháng 1 vẫn chưa khắc phục xong. Điều đáng nói, vụ cháy trên nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến cháy nổ lớn và hậu quả sẽ khôn lường. Trước thực trạng này, người dân cần thay đổi thói quen thu gom và đốt rác ngay dưới cột điện để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cũng như đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho chính mình.
Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gián đoạn, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gián đoạn, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gián đoạn, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.